Manila ngày 13 tháng 2 năm 1983, tức là ngày 1 tháng Giêng năm Quý Hợi. Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu năm của vạn linh đều hớn hở đón mừng xuân, kể hướng về tâm đạo, người hướng về sự thành công tiềm tàng tại thế. Tất cả chúng sanh vạn linh đều đầm hưởng thanh khí điển của mùa xuân, an vui tôn thượng. Sự phát triển vô cùng liên tục trong tâm thức của vạn linh đều nằm hẳn trong niềm hy vọng và tự khai triển. Ngày hôm nay duyên lành đã đến với một số đông đảo của anh em bạn đạo vô vi, đã tự động thức tâm và hướng thượng để tìm về cõi siêu nhiên, để tìm nguồn gốc sẵn có của mọi tâm linh hiện tại đã và đang hành. Chúng ta trong chu trình khai triển để tìm về với sự quân bình sẵn có trong nội thức của chính chúng ta và đem lại sự trang suốt sẵn có cho chúng ta. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở khắp năm châu ngày hôm nay đã thức tâm rất nhiều và đã thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình và ước mong được tự tu thành đạt và sẽ trở về sử dụng Phật sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân, mọi hành giả, nhiên hậu với thực hành chương trình tình thương và đạo đức đâm gột sẽ vạn lịch. Chương trình tuy đã sẵn có của Thượng Đế từ lâu, nhưng mà thế gian vì sự trì trệ, nặng trược, bê trễ đó đã làm trở ngại rất nhiều sự phát triển của hạ giới. Cho nên ngày hôm nay đã đi lần lần tới cơ phán xét, rồi mọi người thức tâm qua những nghịch cảnh kinh tế, chính trị, quân sự, thành bại tương giao để có cơ hội thức tâm. Mỗi chúng ta đều có dự cuộc ở tại thế gian và hiểu rõ những cảnh đó để thức tâm chúng sanh mà thôi, chứ kỳ thật hồn của loài người là bất diệt. Phần thanh điển của loài người là thức hồi sinh vô cùng tận của mọi tâm linh đã và đang phát triển không ngừng nghỉ. Cho nên mỗi chúng ta cũng đã và đang dự cuộc từ nhiều kiếp, chứ không phải mơ học đấy. Chúng ta đã học từ lâu, ngày nay chúng ta mới có một phần sáng suốt để am hiểu tình thế cũng như am hiểu sự sai lầm của chính mình. Nhận thức ra sự tâm tối mà chính ta đã tự tạo, cho nên chúng ta ăn năn và phân lần nó ra và cho nó khai triển tới quân bình và sáng suốt. Việc làm của chúng ta đã nhập vào thể xác eo hẹp này là không có một sanh linh nào có được quyền ngừng nghỉ. Phải làm việc liên tục 24/24, tâm lẫn thân, trong chương trình xây dựng và tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta càng ý thức được sự thanh tịnh và sáng suốt là vốn căn bản của mọi tâm linh, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã được vinh quang dự cuộc tại thế. Tuy sống trong thể xác eo hẹp, nhưng mà chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta cũng khai mở được một tâm thức vị tha lớn rộng, hướng thượng, quy về sự cấu trúc của siêu nhiên mà để hiểu cái tiềm căn tiềm kiếp của chính mọi ca nhận. Năm mới đã đến, việc mới cũng đến, chúng ta phải chấp nhận. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được mọi sự lưu luyến trong tâm bệnh của mọi cá nhân hiện tại. Mọi người của chúng ta luôn luôn mang tâm bệnh nặng trược tại thế. Nếu mà chúng ta biết rõ nguyên căn siêu nhiên cấu trúc, thì chúng ta có thể giải tỏa một cách dễ dãi và tự trị bệnh. Trên đó là minh cho phần hồn. bị ô nhiễm, bị ngoại từ ngoại cảnh nhiều kiếp, ngày nay mới nặng trược và tâm tối, tự đắc công cao ngạo mạn. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần tự ái không giúp đỡ cho chúng ta, đến tuổi lớn rồi cũng chưa dành được tự ái, và ôm lấy cái chuyện của cá nhân và không chịu thức tâm để hòa đồng, không thấy đó là nghiệp, không thấy đó là cơ hội để giải tỏa tâm linh và đưa cho chúng ta tiến tới sự sáng suốt. Chúng ta có một của cải đời đời bất diệt, nhưng mà không biết đau khổ vô cùng và tâm tôi vô cùng. Định ca sướng điều này, ca sướng điều nọ, nhưng mà thực hành không có, làm sao đạt. Cho nên việc tu học của chính chúng ta chỉ đòi hỏi nơi sự tự tin của mỗi cá nhân, thực hành để khai triển, tự đạt lên lục quân bình sẵn có của chính mình. Còn nếu mà chúng ta còn ý lại và chúng ta còn đấu thừa đào này đào kia đào nọ, đó là chúng ta vẫn còn trong cái cơ hạnh của tâm bệnh, làm sao chúng ta tiến triển được. Cho nên cái cuộc luân hồi phát triển nhiều kiếp, đại nguyện cũng đã nhiều kiếp trong lúc đau khổ ngay tại thế. Trong lúc chúng ta đau khổ, chúng ta buồn tủi, tôi nguyện tôi không muốn làm điều đó. Khi tôi được một phần thức tâm, tôi cũng nguyện tôi trở về với chân giác và tôi từ bỏ những sự mê muội trên tôi. Rồi ngày nay chúng ta trở lại sự mê muội. Vậy có ý nghĩa gì trong lúc chúng ta quỳ lại và chúng ta phát đại nguyện? Không. Cho nên sự tâm tối đó ai đã ban? Chính ta. Đã tạo thì chúng ta phải rước và chúng ta phải nhận cái khổ đó. Và chúng ta hòa tan trong cái khổ đó, chúng ta không còn sự tâm tối nữa. Cho nên đó là thanh tịnh và sáng suốt mà giải quyết được. Nếu thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt, không bao giờ giải quyết được cái tâm bệnh. Cho nên càng ngày càng tu, chúng ta càng thấy tội lỗi nhiều. Càng ngày càng lớn tuổi, chúng ta thấy có sự sai lầm đối đãi giữa gia đình, con em. Rõ ràng vì tính chất eo hẹp ngu muội của chính chúng ta. Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ từ bỏ nó, hy sinh tánh hư tật xấu để đến phần sáng suốt sáng có của nguồn cội đã ân ban. Cho nên trong chu trình tu học không phải là một chuyện đơn giản. Nói thì dễ, hành thì khó. Không có nên phát đại nguyện bừa bãi rồi tự bỏ, là đem lại sự tâm tối cho chính mình, khó gỡ thao lắm. Cho nên phải cố gắng thực hành, phải chê ta, phải phê bình ta, phải tìm kiếm sự ngu muội sẵn có của chính mình, không nên tìm kiếm sự ngu muội của người khác. Tu hoài, tu mãi, tu không ngừng nghỉ mới mong ra có cơ hội được cứu rỗi một phần. Cho nên nhân gian quá đặc loạn, tự đắc tự cao, quên đi trời đất cấu tạo, quên đi nguyên lai từ siêu nhiên mà có. Cho nên đâm ra động loạn và khi thị người này người nọ, rồi tự kỳ thị lên mình, đâm ra bơ vơ trong một góc không có lối thoát. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đi tìm tới vô vi. Tại sao phải thích vô vi? Vì không không phá mê phá chấp, chúng ta tâm mới an. Nếu mà chúng ta không chịu phá mê phá chấp thì tâm chúng ta không bao giờ được an, chỉ tạo sự động mà thôi, không có cơ hội tạo cho chúng ta an. Dù các bạn ở trong căn nhà quý cách mấy, tốt cách mấy, đẹp cách mấy, nhưng mà tâm các bạn không bao giờ an. Cho nên chúng ta nhờ có cái tu thiền là lập lại trật tự, và thấy chúng ta thấy cái luồng điểm là quan trọng, cái thanh khí điểm mới là chữa trị, khai mở tâm linh, giao cảm trong nhây mắt. Nếu chúng ta thiếu thanh định, làm sao chúng ta dự học cái khóa này được? Cho nên phải tu, phải mượn một phương thiền để tu. Bất cứ phương thiền nào đạt tới thanh tịnh rồi cũng sẽ đạt tới Phật sáng suốt. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã cho ăn ban nhiều cách tu học. Tụng kinh gõ mõ có, ăn hiền ở lành có, rồi thiền đủ mọi cách thiền tại thế. Nhưng mà hành giả trì trệ, rồi đâm ra đổ thừa tôn giáo, đổ thừa những người truyền pháp. Chứ kỳ thật những người truyền pháp thì chỉ lo tự tu tự tiến mà thôi. Ông thầy giáo dạy học, ông cũng học thuộc bài để ông cứu ông, nhưng hậu ông mình lặp lại cái bài cho chúng sanh hiểu, chứ không có cái gì quan trọng hết. Không nên đề cao một sự việc nào rồi tự chôn sống lên mình và gây sự mê tín và gây cái sự chấp, thì cái phạm vi chúng ta càng ngày càng eo hẹp và không phát triển được nữa. Còn đằng này chúng ta học cái lối nhỏ bé để học hỏi. 100 tuổi cũng là còn con nít nuôi lớn để lo học phát triển. Đừng cho ta đây là lớn tuổi. Cái khôn ngoan của chúng ta hiện tại không có đem về trên trời sải được. Mà ma quỷ nó cũng không có sử dụng cái khôn ngoan của chúng ta đấy. Ở đây chỉ xài tạm ở đây thức tâm, mà nếu không biết thức tâm thì phải bỏ nó và đi nơi khác học nặng hơn, khổ hơn mới thức tâm. Ở thế gian đã cho chúng ta thấy khi chúng ta sướng nhẹ và khi chúng ta rất khổ cực mới thức tâm, mới chịu ăn năn. Tuổi trẻ thì muốn bồng bột, muốn đi kiếm cô gái này cô gái nọ rồi bệnh lậu rồi mới biết là khổ, trong đó thức tâm và tự trọng. Cờ bạc cũng vậy, thua hết tài sản rồi mới thức tâm tự chủ. Bản chất đối với gia đình, hao tổn gia can, tâm thức của con cái bị hao mòn vì ngược nghiêm phụ bất chánh, dùng ý độc tài để khống chế tất cả mọi người. Lúc đó thấy chúng ta đã làm hư hại gia can thì lúc đó mới thức tâm. Người vợ lăng loạn cũng vậy, thấy đã hại gia can, hại đến thanh danh của chồng mình thì mới làm thức tâm. Cho nên tất cả những sự chúng ta đã và đang học phải nhìn nhận chúng ta đã và đang học. Và chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chủ của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên vạn linh đều tiến hóa và đều nhắc nhở và giáo dục chúng ta trong chương trình tiến hóa. Chúng ta phải chấp nhận đâu cũng là thầy chúng ta, vách tường cũng là thầy chúng ta, học cát cũng là thầy. Miếng giấy chúng ta đang viết đây cũng là thầy của chúng ta. Đó là khẩu hiệu đoàn kết của bản linh, nên mới có một phương tiện để giúp đỡ chúng sanh. Chiếc xe hơi chúng ta đang lái đây cũng là phương tiện, cũng là sự khôn ngoan của bản linh đập vào. Chúng ta phải thấy rõ từ ly từ tí. Chúng ta không nên lạm dụng và dùng cái quyền tâm tối để đè bẹp sự sáng suốt. Sự sáng suốt nó luôn luôn là sáng suốt. Còn sự tâm tối có bành trướng cách mấy đi, nó cũng phải rớt xuống sự tâm tôi mà thôi. Có trước và có thắng. Cho nên các bạn càng tu rồi, các bạn thấy rằng tôi bây giờ sức trượt quá. Càng ngày các bạn thấy càng trượt, các bạn mới có cơ hội tiến hóa tới thanh. Trong trượt mà tiến hóa tới thanh, đạt tới thanh thì không bao giờ các bạn bỏ thanh. Đó. Còn cái kia khi mà lý luận đạt thanh thì không bao giờ đạt thanh, nhưng mà vẫn giữ tâm tồn. Cho nên mang danh tu mà thiêu tu. Người không mang danh tu, không xưng danh người tu, nhưng mà người bằng lòng tu sửa thì người đã tiến hóa nhanh hơn những người mang danh tu học. Đó, chúng ta thấy rõ lắm khi chúng ta cũng có những cái thái độ trì trệ đó. Ngày nay chúng ta mới thức tâm. Chúng ta mới thấy rằng sự sáng suốt này phải đứng ra đảm nhiệm và sửa chữa những gì tâm tối hư hao tại nội thức, chứ không phải ở ngoài. Cho nên các bạn đã đi vào nội thức, các bạn mới biết nới rộng cái tâm thức rồi, các bạn mới mở rộng lượng thải hà và đón nhận thanh quang điển lạnh của bề trên. Các bạn mới thấy rằng bề trên khó khổ hơn chúng ta, con đã và đang hành chuyển rất nhiều để giữ lấy phần đại từ bi sáng suốt để cứu độ chúng sanh. Vì chứ chúng ta đã đóng góp được bao nhiêu, đôi môi nói dấp thì nhiều nhưng mà làm không có cái nhiều, sức lực không có. Vì sao? Vì lúc trẻ đã phung phí quá nhiều, ngày nay phải tạo cái thể xác yêu hẹn, có biết cũng không sử dụng được. Phải ai? Để chi? Để thức tâm. Cho nên sanh lão bệnh tử khổ là để chi? Để thức tâm. chúng ta thấy rõ chúng ta. Thượng Đế rất tinh vi và an bài cho chúng ta, tưởng là ta chạy được ông trời sao? Chạy không được. Chúng ta đã chống đạo rồi, cho đạo nó không làm gì ta sao? Nó sẽ làm chứ. Đạo là quân bình trong ta, mà chúng ta mất sự quân bình thì đạo nó sẽ làm ta chứ. Ta sẽ khùng, ta sẽ điên, ta sẽ tâm tối, thiếu minh mẫn, thiếu phát triển, thiếu sự thông minh. Thế chứ. Cho nên khi chúng ta đã tu là đi tu bổ sửa chữa. Thế tôi nhắc đi nhắc lại nắc rất nhiều để cho các bạn có cơ hội thấy rõ những kinh vô tự trước mắt các bạn và trong tâm thức các bạn. Mới vừa ăn món ăn và không hiểu giá trị của món ăn đó cũng là bị ô nhiễm. Các bạn hiểu được cái luật quá quá xanh xanh của món ăn và giữa đàm đạo vui lành đó cũng là món ăn để xây dựng cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Và nếu chúng ta không ý thức và không quán thông điều đó thì chúng ta là kẻ thiệt thòi mà thôi. Có kinh không học, có đường không khai, có tâm không tiến. Hỏi chứ các bạn buồn hay là các bạn vui? Cho nên đằng này chúng ta tu vui trong du dương, chứ không có vui trong cái đồ sổ la lô rồi chặt nơi là ôm lấy cái bồ. Chúng ta không có cái đó. Vui trong thanh tịnh. Trong lúc các bạn tham thiền 2-3 tiếng đồng hồ đã có một chút xíu nháy mắt thôi, các bạn thấy nhẹ rồi. Một chút ngón sáng là các bạn thấy nhẹ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có duyên là học đạo. Chúng ta thấy con đường phát triển của tâm linh càng ngày càng gọn ghẽ và càng bỏ những cái sự nặng nề bề bộn bao quanh chúng ta. Chúng ta định mới thấy rõ cái luật tự nhiên rõ rệt, hướng độ và xây dựng cái tâm linh chính chúng ta. Cho nên chúng ta lại quy yêu đấng tạo hóa nhiều hơn. Cho nên những người phàm mà nói về Thượng Đế thì chắc họ không có tin, vì họ đã đứng vô trong cái chu trình đó đâu. Họ đã đứng ra đảm nhiệm như vậy đó, mà chính họ đã đảm nhiệm rất nhiều mà họ lại quên. Họ không dòm khả năng của họ, vì họ đang tìm lý lịch của người khác để phá hoại những gì của người khác đã thành đạt. Thì họ bận rộn vô cùng nhưng mà không có kết quả. Họ lại chuốc lấy sự tâm tôi mà thôi. Còn đằng này chúng ta khác. Chúng ta đứng ra gánh vác, trở về với thực chất của phần hồn và sử dụng thực chất khả năng của cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả cả không vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ Thượng Đế ở đâu. Ngài đang làm gì? Phải ở trong ta và qua ta. Và làm bằng cách gì? Tia sáng hào quang vô cùng đó, nó xoay chuyển và đưa chúng ta tiến tới từ giai đoạn này tới giai đoạn nào, từ lãnh vực tư tưởng này tới lãnh vực tư tưởng kia. Cho nên hiện tại các bạn trong ngày, một ngày 24/24 đồng hồ, các bạn chưa hiểu cơ năng bản thể của các bạn. Và chắc bạn chưa chịu đọc những tác phẩm chính các bạn đã làm. Cho nên các bạn xuống thế gian đây là đóng tuồng hát, nhưng mà chưa bao giờ xem cuốn phim của mình. Các bạn xem cuốn phim của bạn rồi, các bạn sẽ thích thú vô cùng. Thanh tịnh đi để đọc cuốn phim của bạn là đủ rồi. Thì các bạn có thể thấu đáo được Thượng Đế, chư Phật, chư Tiên, tất cả càng không vũ trụ, nếu các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt để xem cuốn phim của quá trình nhiều kiếp, có nghĩa cả 1000 kiếp, có kể 500 kiếp, chứ không có ai mới tiến qua đây đâu. Không phải dễ, trừ phi chư Tiên, chư Phật giáng lâm chấp nhận. Chấp nhận là được. Còn những người phàm muốn được tiến hóa lên phải bao nhiêu cả ngàn kiếp. Còn chư Phật chư Thiên chỉ chớp nhoáng một chút là đem tràn gian đại hải sự thông minh đóng góp cho thế gian. Hẳn các bạn cũng đã hiểu trong cơ bút của con có thật và có giả. Chớp nhoáng ra những thi thơ siêu diệu sống động tê thái tâm hồn của mọi hành giả. Và chấp nhóm cũng ra thi thơ mà ở trong cảnh đời động loạn. Có hết chứ. vì các bạn chưa có trở về với cái phần thanh điển, thành ra sự đa lường đó nó còn hơi chậm chạp. Nếu các bạn khép mình và lo tu học thì nó sẽ yên tĩnh, và chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Cho nên hôm nay là ngày vui của đầu năm, huynh đệ tỷ muội của chúng ta mọi người cũng trong giờ tham thiền và hướng thượng, cầu xin Thượng Đế ân ban cho tâm thức càng ngày càng được mở và cứu quyền thất tổ được cứu rồi. Đó là mọi trạng thái của con người hành giả vô vi, cứu khổ ba vui, chứ không phải là lợi dụng để hưởng cho cá nhân. Cho nên vì sao các bạn mới có cái đại nguyện đó xứng đáng như vậy? Vì các bạn bước vào pháp lý vô vi khoa quyền bí là các bạn được nghiên cứu sắc kỹ rồi các bạn mới thực hành. Và trong cái thực hành đó là thực hành phải hoàn toàn với dũng trí của các bạn mới thực hành nổi cái pháp đi vô vi khoa quyền bí hiện tại. Còn nếu mà các bạn không minh cảm và không sử dụng cái dũng trí của các bạn, không bao giờ thực hành được vô vi. Mang tiếng vô vi thì được, thực hành không có. Cho nên các bạn phải hiểu, ở thế gian này có nhiều người lợi dụng những lý thuyết của vô vi để mê hoặc lòng người cũng có. Và những người nhờ những hành giả đã thành đạt và khai triển về tâm điển, tâm điển được thức tâm họ, họ dựa theo đó và thầm kín tu học vọng tiên qua màu lẻ. Còn một số người lợi dụng đó, họ phải được trì trệ hơn, họ cũng vẫn học, nhưng mà rồi họ phải sợ, họ phải chán. Chính họ rốt cuộc họ sẽ chán họ thì họ mới thức tâm. Cho nên vô vi mở rộng lĩnh vực cả khắp năm châu là để mọi người tự tu tự tiến. Đúng phải thức tâm. Vì sao? Vì nó có luồng điển trong nội thức của nó. Đúng rồi thì điển giải thì nó minh cảm và nó tự ăn năn hơn là kêu nó ăn năn. Cho nên nhiều bạn nói rằng tại sao ông Tám không nói thẳng cái tội của tôi không được. Ông Tám có nói một chặt các bạn đứng dậy đi ra kia cũng quên đi. Và chính các bạn đã làm sai và các bạn thức tâm, các bạn mới nhớ đờ đờ và sửa. Cái sửa đó là đóng góp một tràng triết lý cho những người kế tiếp. Cho nên cái vô vi phải thực hành, không được giành đạo. Nói tôi là tu vô vi hơn 80 năm vô ích. Đêm qua bạn có thực hành không? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì sự sáng suốt của bạn có thì bạn hưởng, chứ đâu có chia cho người ta được. Chừng nào các bạn thật sự đầy đủ, lúc đó các bạn cũng chỉ điểm tâm cho họ, để cho họ thấy cái đường lối họ đi mà thôi, chứ các bạn không có chia của các bạn cho họ được. Mới thấy rõ, trong lúc bạn chưa có nhiệm vụ thì bạn không chia được luồng điển nào. Bạn không sử dụng được cái điển trong cả càn khôn vũ trụ thì bạn không có chia cho ai được hết. Cho nên cố gắng thực hành để thấy và để dẹp bỏ cái bản chất tâm tối tự ai sẵn có của một cá nhân, nhiên hậu mới tiến tới thực chất sẵn có của chính mình. Cho nên đầu năm chúng ta tâm sự với nhau, nói những cái gì cần thiết nói, còn không cần thiết chúng ta không cần. Chứ đầu năm hay chúc với nhau, láo sượt với nhau rất nhiều, nhưng mà kỳ thật không có bao nhiêu, kết quả không có bao nhiêu. Chúc cho anh mua may mắn, đắt chúc mình trung trăm triệu để chi, để gánh khổ. Thâm tâm an làm sao được, thân tâm an lạc mới là quy gia. Cho nên cái phương thiện của chúng ta bất chấp ngoại cảnh, khép mình, nhắm mắt tu học. Trong giờ rảnh rỗi, cướp được một giờ thanh tịnh, một phút thanh tịnh là quý trong một phút đó. Không nên tiếp tục xa đọa nữa và chỉ đạt tạo sự đau khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên nhiều bạn trẻ cũng qua động loạn, nhưng mà sau cơn động loạn đó sẽ học bài nặng. Những vị đó đã và đang phải học, càng học càng mạnh, càng học càng dũng, càng học sử dụng khối óc sáng tạo của chính hành giả. Cho nên Thượng Đế luôn luôn dòm xuống thấy con này khổ nhưng mà nó được học nên cho nào, và cũng không quan nghĩ con vui mà không học, vui mà không học vô dụng, khổ mà chịu học, khổ dụng là tương lai. Chúng ta cũng vậy, đã và đang học chứ không ai sướng được. Tóc đen tới tóc bạc, mặt sang tới mặt lờ, học khổ tới vậy. Tai thông đi tới tai điếc, chân mạnh tới chân đau, đó học khổ tới vậy. Phải chịu học cái chữ nhẫn. Bao nhiêu kiếp rồi học có một chữ nhẫn mà không có thành sự, hổ thẹn với cả chúng sanh trời đất. Cho nên chúng ta phải học nhẫn. Chúng ta đừng sợ người ta chửi bới, đừng sợ người ta phê bình. Đó là thầy của chúng ta ban ơn cho chúng ta học chữ nhẫn. Cố gắng đừng có vun bồi sự tâm tối mà gây động loạn, rồi xây dựng cái bản tánh tự ái, rồi đâm ra đụng một cái là tan vỡ, rút là đau khổ tạo nghiệp. Thấy chưa? Thì chúng ta chịu tu, chúng ta cởi mở, chúng ta đảm bảo trong thực chất, thực hành để đi tới. Việc làm chúng ta cứ đi, cứu khổ bao vui cứ việc làm để mọi người được hưởng. Sửa mình chứ, cứu ta, cứu cái tiểu thiên địa này, cứu cái tâm linh này, hết cái khổ đi, chúng ta mới mở nụ cười hòa ái vui dương với tất cả. Cho nên đầu năm mọi người, có người thức tâm thì cười trong thực chất, người chưa thức tâm thì bắt buộc cười vui để hy vọng, hy vọng làm ăn khá giàu có. Nhưng mà cái đó là cái sự tâm tối, cái đó là cái xiềng xích càng ngày càng buộc thêm. Năm nay đã buộc một năm trôi chết, sang năm muốn làm giàu nữa thì buộc thêm một mớ nữa, cột thân vào cây mà không hay. Cho nên đó là nghiệp cho các bạn. Cho nên các bạn nên thức tâm và trở về với thanh nhẹ. Tuổi tác và thể xác của chúng ta sống trong giới hạn và không có bao giờ được triển hạn. Các bạn phải nhớ kỹ vậy. Chỉ có tu, Thượng Đế sử dụng ly trí đó, cho thêm ly trí đó thôi, chứ không có ân nghĩa gì. Chính các bạn phải hành, phải tiến, cố gắng thực hành đi. Thượng Đế rất gay gắt với chúng ta, khê khắc với chúng ta là vì thương chúng ta. Nếu mà Thượng Đế vuốt về chúng ta mãi thì chúng ta không bao giờ tiến. Nhiệm vụ của gia đình vuốt về chúng ta, chúng ta không bao giờ chịu đi học. Phải nhớ cái đó. Ở thế gian có nghiêm phụ giáo dục chúng ta. Chúng ta đã từng phê bình nghiêm phụ của chúng ta, mà ngày nay chúng ta làm nghiêm phụ rồi, chúng ta hy vọng con chúng ta mạnh hơn, sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn. Thì phải làm thế nào? Phải khắc khe một chút để con nó tiến trên con đường đã chọn. Thượng Đế cũng cho chúng ta giới hạn trong tiểu thiên địa này, cho chúng ta có tứ quý khắc khe, có bảo luật, có thiên cơ để quan độ tâm linh của con. Cho nên chúng ta là con của Thượng Đế nên chấp nhận, học hòa. Con học nữa, học dài dài, học mãi mãi, học không được nghỉ. Tại sao chúng ta không học? Từ chối rồi đây cũng phải học. Cho nên phải học, luôn luôn chấp nhận. Ăn nhiều phải hiểu nhiều, ăn ít là hiểu. Đó là người con quy yêu thanh tịnh của Thượng Đế. Cho nên các bạn đã có cơ hội thực hành pháp y vô vi, đó là các bạn chọn một con đường trở về sử dụng thực chất sẵn có của chính bạn, chứ không bị lợi dụng nữa và không bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái phương tu thiền này, bạn là chủ của pháp. Cho nên các bạn nên tìm một đường lối quy định hòa ái tương thông với vạn linh để chúng ta tiến, chúng ta tiến. Nhiều người không thiền được nhưng mà ý thức được cũng là thành đạo. Ý thức tâm nó cũng tỉnh, nó cũng mở, thấy chúng ta từ mọi trạng thái mà có. Bây giờ chúng ta làm sao phải hòa tan với mọi trạng thái, thì chúng ta phải đưa tâm thức vào trạng thái đó, chúng ta mới kêu bằng hòa tan mọi trạng thái. Còn tâm thức chúng ta cách điện với trạng thái đó thì chúng ta không bao giờ định dù có tu cách mấy cũng không có định, ngồi một đống nữa chứ không ít. Cho nên ta phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta phải ở ngay trong trạng thái đó, chúng ta mới minh cảm và chúng ta mới khai triển được, xây dựng được. Cho nên trong góc nào, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng trung hạ đều giáo dục chúng ta, không bao giờ để chúng ta ngược nghĩ đâu. Các bạn tưởng tôi xăm tay mặt rồi, chuyện tay trái nó phải đến, chuyện tay trái xăm được chuyện trước mặt là đến, rồi sau lưng nó xô đuổi, rồi bên trong nó phát khởi, bên trên để xuống nó phải có. Phương trời nào cũng đang giáo dục chúng ta, kẹt chứ chưa thông, cố gắng tu đi sẽ thấy. Cho nên tôi đề nghị kỳ tới này ở Montreal, nếu mà các bạn đạo muốn lập kỳ đại hội thì cho mọi người đồng dự, chúng ta bắt phân giai cấp, mọi người đồng dự hướng thượng về vô vi. Trong mấy ngày đó là mùa xuân của hội vô vi, cho nên các bạn để cho mọi người, không có kẻ nghèo người giàu. Tôi có tiền tôi mới đi máy bay gặp ông Tám, không, các bạn không cần. Ông Tám có thương tôi, ông Tám có khả năng, ông Tám lặn lội cho tiền tôi được, không sao, điều đó tôi chấp nhận. Tôi phải cố gắng và tôi đã và đang làm. Ngày hôm nay để kết thúc cuộc du thuyết năm châu, tôi vui mừng được một điểm mà Thượng Đế giao phó. Tôi đã chịu khổ cực lặn lội, nhưng mà với tâm thanh tịnh, yên ổn, vui vẻ, hòa ái tương thân các nơi để khai triển tâm thân cho mọi người. Tôi quý quá, tôi mừng quá. Rồi đây chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn. Thượng Đế sẽ cho chúng ta học hỏi qua giai đoạn. Các bạn đã gửi tư tưởng đồng hành với tôi khắp các nơi trên thế giới, niềm cảm xúc đó đã đến với mọi người, và mọi người cũng tiếp tục gửi niềm cảm xúc của họ trở về với các bạn. Cho nên chúng ta tay nắm tay trong đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu. Trời chưa sẵn, chúng ta vẫn còn. Chúng ta giữ vô vi để tiến tới, vô vi để cởi mở, lấy cái không không tự đạt. Cho nên ngày vui lành luôn luôn đến với ta trong giây phút thiền giác. Cho nên các bạn, khi các bạn nhắm con mắt ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ, chỉ có nhé sáng một chút, thì các bạn tính cái thời gian tính của thiên đàng với thế gian xa biết là bao nhiêu. Nhiều người ta nói trên trời có một ngày, thế gian một năm, ai mà tin. Thế không? Mà khi chúng ta thiền mấy tiếng đồng hồ mới được nhé sáng một chút, thì chúng ta thấy rằng cái ánh sáng trên kia nó phải sáng nhiều lắm, nó mới nhé cho chúng ta một chút. Mà nếu nó hoàn toàn tối, nó đâu có nhé được. Nó có nhiều hơn chúng ta nhé. Cho nên cái giá trị của nó rất cao siêu. Rồi chúng ta mới từ đó, chúng ta mới thấy rõ rằng Phật chúng ta đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thế gian khoa học không chế chúng ta được, không chế ra con người nào ở trong gia đình chúng ta được. Khi chúng ta ý thức đây là bài học, là chúng ta thực hiện khoa học quyền bí Phật pháp rõ ràng. Chúng ta đang học khoa học quyền bí, từ cái tâm thức yếu hèn, từ cái tâm thức độc tài, từ cái tâm thức tự ái mà đổi sang sự hòa đồng. Đó là tiến về lĩnh vực khoa học quyền bí Phật pháp rõ ràng. Các bạn đã và đang học khóa siêu nhiên. Cho nên đời mới phải học kinh mới, là tham thiền để đọc rõ hơn. Đó, các bạn nhắm mắt đi rồi các bạn sẽ được đọc kinh mới rõ ràng hơn. Thay vì tam sao thất bổ rồi nó mất cái nguyên chất, chúng ta thiền để chúng ta đọc cái kinh mới là nguyên chất thanh khi điểm trời Phật âm ba, hào quang vô cùng tận quang chiếu tâm thức của chúng ta, thì bộ đầu khối óc của chúng ta mới khai triển luồng hào quang sẵn có của trên mình, mới hòa học với chư Phật chư thiên. Thì kỳ thật chúng ta kinh mến trời Phật, nhưng kỳ thật tâm chúng ta chưa hòa với trời Phật, nói vậy thôi, sợ quá nói vậy thôi. Chứ kỳ thật cái tâm chưa hòa với trời Phật. Thích đi tu, gặp người tu chút gì chứ tâm không có hòa. Hỏi với người sáng suốt đã biết mình không? Biết nhiều lắm. Nhưng mà họ muốn nói chi? Bởi vì trước kia họ cũng vậy. Rồi lần lần họ sẽ hiểu. Cho nên đứa con, mẹ ẵm nó, mà nó lấy tay vả mặt mẹ nó còn hôn nữa kia mà. Lo cho nó 24/24, mà nó đập mặt mẹ nó còn hôn nó kia mà. Hỏi cho trời Phật, ngu hơn mẹ nó sao? Ngu hơn cha nó sao? Cho nên các bạn thấy rõ, tôi nói không phải văn chương, rất đơn giản, nhưng mà tâm tình với các bạn trong đầu nó. Chắc hẳn các bạn cũng chịu ăn chay trong ngày mùng 1 để hiểu nghiệp sát, để hiểu thiện giới. Đó, thiện nó sáng suốt, an lạc, hòa cảm, tương thông. Mà sát nó nghịch với nhau. Nói thêm câu nó không muốn nói, mà cái nhắn nhủ nó cũng thèm nghe. Cái đó là cái luật phản nguyên tử lực, đương nhiên phải có. Chúng ta nên chấp nhận, học chỉ nhận thì chúng ta thấy tất cả. Chứ đừng có đỡ rằng nói rằng ông đó ông thấy tất cả, hay bà kia bà thấy tất cả, tôi phải tới gặp bà. Không cần. Tôi làm sao tu tôi thanh tịnh. Bà cũng là con người được chứng tâm, ông kia cũng là người được chứng tâm, và tôi cũng con người. Tại sao tôi không khai tâm để được chứng? Tôi phải mở tâm tôi để được chứng. Cho nên khi đại hội kỳ tới này, tôi ước mong rằng tất cả khắp thế giới đồng thiện với chúng tôi, và đồng mở rộng thì được, không còn mê chấp, không còn phân biệt giai cấp. Chúng ta trong thức hòa đồng khai triển vô cùng tận, huynh đệ một nhà, vạn giao phi tâm. Cho nên các bạn nên ý thức cho kỹ trước khi thực hành. Tôi được tu thanh nhẹ, bề trên có nhắn nhủ đôi lời đơn giản với tất cả các bạn. Cho nên quyền làm của các bạn, còn cái chuyện bề trên sáng suốt để cho các bạn thấy rõ, thâm thuy trong tâm hồn các bạn, và để giải cơ nguy biến hiện tại khắp năm châu động loạn, chứ không phải riêng một sự. Các bạn phải ý thức điều này, tay nắm tay khai triển trong tâm thần cộng đồng, mong ra Thượng Đế cứu rỗi cho chúng ta một phần nào để tránh đại nạn ở kỳ tới. Anh em vô vi của chúng ta không làm được nhiều cũng nên làm ít. Các tôn giáo kia họ đã và đang làm, chúng ta cũng nên thực hành để đi tới. Chứ không phải là chuyện đi chơi là quý đâu. Chúng ta cần tu chứ không phải cần đi chơi. Cho nên tôi đi khắp năm châu thuyết giảng, kêu gì bạn đạo đã đặt chương trình cho tôi du ngoạn, nhưng mà tôi xin từ chối. Vì nhiệm vụ tôi đến đây nói chuyện cho các bạn thức tâm, chứ không phải là nhiệm vụ đến đây hưởng thụ. Tôi không có sự hưởng thụ cho các bạn nhé. Thì tôi bằng lòng chắc nhận tôi học, thì tôi phải tu cho đứng đắn, không làm việc vật chất. Cho nên ngày hôm nay, ngày lập tháng tốt, huynh đệ tí buổi chúng ta được đồng hành và khai triển trong tâm linh, đồng thiền để thức tâm, để đi cao đi thay vì tranh chấp và lâm vào tình trạng nguy hại. Chúng ta nên an tâm tham thiền, khai mở trí huệ để hướng thẳng về đấng cha lành, và cầu xin Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thay vật. Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thay vật. Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thay vật. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa thầy, hôm nay đầu năm Quý Hợi, chúng con có duyên lành tề tựu nơi căn phòng này tại Manila để nhân danh các bạn có mặt nơi đây, cũng như chúng con xin được phép nhân danh các bạn đạo tại Pháp cũng như tại Montreal, thành tâm kính chúc thầy
an khang trường thọ. Thầy đầy lòng từ bi, ưu ái đối với tất cả chúng con, cũng như đối với tất cả các chúng sanh khắp năm châu bốn bể. Xin Thượng Đế bên Thầy, để cùng Thầy dìu dắt chúng sanh mau sớm trở về nguồn cội, theo sứ mạng thiêng liêng của Thầy. Nhân cơ hội này, chúng con kính xin dâng Thầy chúc hòa mọn để Thầy giúp đỡ phần nào các đồng hương của chúng con qua cầu trong lúc khó khăn. Chúng con xin Thầy nhận nơi đây lòng thành tâm kính mến của chúng con và xin kính bái Thầy.
Hôm nay là đầu năm của năm Quý Hợi. Chúng ta có duyên lành thật sự. Chúng ta đã được Thượng Đế ân ban cho chúng ta có cơ hội đồng hành trong cuộc du thuyết ảo an. Tất cả các nơi các bạn đã thấy rõ rằng có chỉ có bề trên mới làm nổi điều này. Chúng ta đi đến đâu cũng có người chịu vết, kể cả người ngoại quốc. Chúng ta mới ý thức rõ rằng phân hồn là một, tâm linh là một. Khắp các nơi đều hưởng ứng trong sự khai triển sẵn có của chính mọi cá nhân. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được hưởng một buổi đầu năm. Tuy các bạn đã xa quê hương, nhưng mà các bạn thật sự gần quê hương. Về với Thượng Đế, về với thực chất sẵn có của chính mình, thì gần hơn là cái cảnh đời độc loạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui và hướng một buổi thiền chung đầu năm Quý Hợi. Đó là một kỷ niệm để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chúng ta giữ lên một sự sáng suốt thanh tịnh đó để tiến qua mãi mãi. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Hướng về người đau khổ, tôi sẽ làm điều này sau đầu năm. Tôi sẽ thực hiện nơi trại tị nạn giúp đỡ đảm bảo đau khổ của chúng ta. Điều này là chúng ta ước mong mọi người sẽ hướng ứng mỗi người một chút để giúp đỡ cho những người đau khổ của chúng ta đang bị kẹt các nơi trại tị nạn. Bất cứ hình thức nào chúng ta có khả năng nên thực hiện cứu khổ bao vô là cứu ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tôi xin chúc cho các bạn được nhiều hồng ân của Thượng Đế trong chu trình tu học. Bây giờ chúng ta bắt đầu thiền chung.